thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915.
Trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 tại một số địa phương.
Thành phố Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực đô thị.
Giải bài toán về tăng trưởng tín dụng.
Để đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đủ và liên tục cho khách hàng, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã không ngừng đầu tư cải tạo mạng lưới, đổi mới kỹ thuật xử lý nước. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân chuyến công tác và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1, ngày 22 tháng 2, đoàn công tác của Tòa án Nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Tòa án Nhân dân tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên, thanh niên xung phong, đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, ra sức thi đua để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục phát huy hơn nữa tầm vóc ý nghĩa và giá trị của khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, xứng đáng là một công trình văn hóa lịch sử, là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, đoàn cũng đã dành thời gian tham quan khu di tích. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ nhân dân Thái Nguyên với sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong nói chung và 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 nói riêng, và là điểm nhấn trong hành trình về nguồn của du khách, bạn bè trong nước và quốc tế khi đến với Thái Nguyên.
Ngày 22 tháng 2, Đảng bộ phường Túc Duyên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2019 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự và trực tiếp trao huy hiệu cho các đảng viên. Đảng bộ phường Túc Duyên có 7 đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này, trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và ba đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Mặc dù đã trải qua các cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí nào, các đồng chí đều nêu cao phẩm chất của người đảng viên, kiên trung với lý tưởng của Đảng. Khi về sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên, đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị, giúp các đảng viên trong các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và không ngừng phấn đấu rèn luyện trong thời gian tới.
Sáng ngày 22 tháng 2, Đảng bộ phường Phú Xá tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2019. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố dự và trao huy hiệu Đảng. Trong đợt này, Đảng bộ phường Phú Xá có 13 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu 55, 50, 45 và 30 năm tuổi Đảng, trong đó một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Trần Quang Thinh, sinh năm 1941, sinh hoạt Đảng tại chi bộ 13, vinh dự được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trong đợt này bày tỏ.
Tôi cảm nhận bản thân tôi rất phấn khởi, bởi vì trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của người đảng viên đã được trưởng thành qua cái sự giúp đỡ của các đồng chí đồng đội đã quan tâm mà giúp đỡ để bản thân cá nhân tôi phấn đấu để trở thành người đảng viên của Đảng. Nhưng mà với cái tinh thần người đảng viên cộng sản là luôn luôn là đặt cái mục tiêu của phấn đấu của mình lên trên hết, là quyết tâm là phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã chúc mừng những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời cảm ơn những đóng góp của các đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và những cống hiến trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tiếp tục chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân dịp này, đồng chí Trần Kim Dung trao giấy khen của Thành ủy Thái Nguyên cho đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Phú Xá, đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2014-2018.
Chiều ngày 22 tháng 2, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2019. Tham gia hội nghị có 25 cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố. Theo các báo cáo viên, nhìn chung do các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị các cấp đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền kịp thời về các chủ trương chính sách cũng như nội dung các nghị quyết chỉ thị của Đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2019. Đặc biệt là tuyên truyền về việc thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vui xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, an toàn, vui tươi, tiết kiệm và nhiều nội dung quan trọng khác diễn ra trên địa bàn, nên dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đều đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với các nội dung trên, ngoài các phiếu đánh giá dư luận gửi tới Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cộng tác viên dư luận xã hội của thành phố cũng phản ánh thêm một số vấn đề được dư luận quan tâm. Trong tháng 1 và 2 năm 2019, như công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội và trên các địa bàn, công tác tôn giáo, công tác phòng cháy chữa cháy, việc triển khai một số dự án trên địa bàn còn chậm làm ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận nhân dân. Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tiếp thu các ý kiến và đánh giá cao hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cộng tác viên cần xác minh rõ các thông tin, tăng cường lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động kịp thời xử lý, giải thích các vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Trong phản ánh dư luận phải khách quan, đầy đủ, chính xác, trung thực, kiến nghị đề xuất các giải pháp hiệu quả để góp phần làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.
Ngày 22 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai các đề án thuộc lĩnh vực quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch triển khai các đề án thuộc lĩnh vực đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2019 gồm: đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Đồng thời đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng các phường xã đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nội dung các đề án, trong đó chú trọng nêu gương các điển hình cá nhân, hộ gia đình thực hiện tốt các đề án, xem xét đưa nội dung phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa và bình xét thi đua khen thưởng các phường xã cuối năm, sắp xếp lại tổ chức bộ máy làm công tác quản lý trật tự đô thị ở thành phố và các phường xã, tăng cường các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo chỉ thị về nâng cao kỷ cương quản lý đô thị và tăng cường nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Vụ xuân năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên đã gieo trồng được trên 2.050 hectare lúa với cơ cấu giống gồm các giống lúa lai như TH35, Thịnh Dụ 11, HKT99. Các giống lúa thuần chất lượng cao như DQ11, HT1, Hương Thơm Kinh Bắc. Hiện nay, trà lúa xuân sớm đang bắt đầu vào giai đoạn bén rễ, hồi xanh, đầu đẻ nhánh, lúa xuân muộn bắt đầu bén rễ. Trong điều kiện nóng, nồm ẩm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho dày trắng đầu đỏ, bọ trĩ phát triển. Theo đó, dày trắng đầu đỏ với mật độ trung bình là 1 con trên mét vuông, cao là 5 con trên mét vuông. Bọ trĩ với mật độ trung bình là 2 con trên mét vuông, cao là 10 con trên mét vuông. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do dày lưng trắng đầu đỏ, bọ trĩ làm hại cây lúa, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường, các cán bộ khuyến nông, cán bộ phụ trách nông nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời dày mới nở, nhất là trên lúa xuân sớm. đồng thời hướng dẫn nông dân phòng trừ bằng các biện pháp sau. Kiểm tra đồng ruộng, nếu mật độ từ 50 đến 60 con một khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Bà con nông dân nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25WG, Rigel 800WG, Admai 050EC, Jet 50WG. Để sử dụng thuốc đạt hiệu quả cao, cán bộ trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố khuyến cáo người dân nên phun thuốc khi sâu ở tuổi nhỏ từ 1 đến 3 ngày tuổi hoặc sau khi bướm rộ 5 đến 7 ngày. Đặc biệt là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì, phun thuốc vào buổi chiều mát và tránh trời mưa.
Thực hiện chủ đề kỷ cương đô thị năm 2019 của thành phố Thái Nguyên, ngày 22 tháng 2, phường Thịnh Đán đã họp bàn thực hiện công tác kiểm tra, xử lý giải tỏa các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Hiện nay trên tuyến đường Quang Trung, đoàn chạy qua địa bàn phường, đặc biệt tại các khu vực như cổng trường Cao đẳng Sư phạm, cổng trường Cao đẳng Y tế, cổng bệnh viện A, chợ Đán, cổng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, gầm cầu Vượt, hàng chục hộ dân tự ý sử dụng các bãi đất trống là đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang giao thông, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Phường Thịnh Đán đã nhiều lần xử lý giải tỏa các điểm vi phạm này nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Chỉ một thời gian sau khi xử lý, các hộ dân lại tự ý bày hàng hóa để buôn bán và kinh doanh. Tại hội nghị, đại diện các phòng ban ngành của thành phố có liên quan đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch liên tịch tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và dự thảo phương án kiểm tra, xử lý giải tỏa các vi phạm trên địa bàn phường, như cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trước và trong khi thực hiện phương án và kế hoạch liên tịch. Phường Thịnh Đán cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành của địa phương và thành phố, bố trí lại thời gian kiểm tra, xử lý cho hợp lý, cần bố trí lực lượng để duy trì sau khi ra quân thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu vực kể trên. Dự kiến trong cuối tháng 2, phường Thịnh Đán sẽ phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, các ban ngành của phường, thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý giải tỏa các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.
Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam và 88 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 23 tháng 2, Đoàn Thanh niên Phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho 100 người có công, người thuộc diện chính sách trên địa bàn Phường Hoàng Văn Thụ. Tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, 62 cựu thanh niên xung phong, 22 dân công hỏa tuyến, 12 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo trên địa bàn Phường Hoàng Văn Thụ đã được các y bác sĩ của bệnh viện thực hiện khám các chuyên khoa như đo huyết áp, khám ngoại, khám nội, khám mắt, khám tai mũi họng, khám răng và siêu âm tổng quát. Ông Lê Đăng Chi, cựu thanh niên xung phong phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Tôi thấy hôm nay được phối hợp giữa đoàn thanh niên phường và đoàn thanh niên bệnh viện của tuyến y, thấy là các cháu giúp đỡ chúng tôi, động viên chúng tôi đến khám để xem mình có bệnh gì và kịp thời sửa chữa. Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, như là động viên đưa đến nơi chốn, nơi khám đàng hoàng tận tình.
Sau khi khám các chuyên khoa, các đối tượng được các bác sĩ của bệnh viện tư vấn kỹ về bệnh tình, tình trạng sức khỏe và có những lời khuyên đối với từng trường hợp. Cùng với đó, các bác sĩ còn tư vấn về chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý cho từng người. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên còn tặng 100 suất thuốc bổ gồm hoạt huyết dưỡng não và vitamin cho những người được khám bệnh trong chương trình. Chị Bùi Thị Bích Ngọc, Bí thư Đoàn phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Chúng em muốn tổ chức một chương trình với mục đích là tri ân những người có công cũng như là có những cái hoạt động mà nó thiết thực nhất để hưởng ứng cho năm thanh niên tình nguyện theo phát động của Trung ương Đoàn. Những cái hoạt động như này thì bọn em tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các bạn đoàn viên thanh niên để các bạn nắm được những cái hoạt động tình nguyện, những cái việc làm ý nghĩa thiết thực, những cái mà gần gũi nhất với cuộc sống để góp phần nâng cao những cái chất lượng của cuộc sống cho tất cả mọi người dân, nâng cao nhận thức của các bạn đoàn viên thanh niên về các hoạt động, về các phong trào của đoàn.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và Đoàn Thanh niên Phường Hoàng Văn Thụ. Qua hoạt động này đã thể hiện sự biết ơn và tri ân của tuổi trẻ hai đơn vị đối với thế hệ cha anh đi trước và sự quan tâm chia sẻ đối với những hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, 14% là mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước định hướng cho các ngân hàng thương mại trong năm 2019. mức tăng trưởng này tuy thấp hơn nhiều so với những năm trước đó, nhưng so với kết quả thực hiện năm 2018 là 9,28% của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thì lại cao hơn khá đáng kể. Các ngân hàng nhìn nhận về chỉ tiêu này như thế nào và những giải pháp gì đã và sẽ được đưa ra?
Thực tế cho thấy có nhiều nguyên nhân khiến tăng trưởng tín dụng trong năm qua của hệ thống ngân hàng tỉnh không cao, trong số đó phải kể đến một số doanh nghiệp lớn gặp khó khăn trong hoạt động, nên có doanh nghiệp không những không mở rộng mà còn thu hẹp sản xuất kinh doanh. Vì thế, hoặc không có nhu cầu tăng vốn, hoặc bị ngân hàng giảm hạn mức cho vay. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở góc độ tổng thể, hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn trong năm qua vẫn có sự tăng trưởng phát triển so với năm 2017. Nhưng lại chủ yếu thuộc về khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Trong khi đó, các doanh nghiệp này lại rất ít vay vốn của ngân hàng nhà nước, mà chủ yếu là vay từ ngân hàng nước họ hoặc do tập đoàn công ty mẹ rót vốn. Còn các doanh nghiệp trong nước với 97-98% có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, với những hạn chế trong quản trị tiếp cận thị trường, đổi mới ứng dụng khoa học kỹ thuật, thì chỉ có một tỷ lệ nhỏ tăng được về quy mô, còn lại cơ bản giữ nguyên, thậm chí là thu hẹp, nên nhu cầu vay vốn tín dụng khá hạn chế. Cũng chính vì vậy, mặc dù tăng trưởng chung toàn hệ thống là hơn 9%, nhưng trên thực tế, có cả những chi nhánh ngân hàng được xếp trong top đầu nhưng lại có mức tăng trưởng âm, tăng trưởng không đáng kể hoặc chỉ tăng vào tháng cuối năm. Theo một số chuyên gia kinh tế, năm 2019 sẽ tiếp tục là năm mà các ngân hàng trên địa bàn không dễ để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Mặc dù trong năm qua, sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, rất nhiều nhà đầu tư đăng ký đầu tư dự án vào tỉnh với số vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nguyên nhân là do với những quy định hiện nay về thủ tục pháp lý, thì dù làm rất tích cực, nhà đầu tư cũng cần ít nhất 2 năm để hoàn thiện hồ sơ, từ đó mới có thể tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng. Trước thực tế này, các ngân hàng đã đề ra những giải pháp nào để tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm nay? Ông Hà Mậu Quý, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên chia sẻ. Năm nay BIDV giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các chi nhánh là 13%. Đối với chi nhánh Thái Nguyên, so với kết quả thực hiện của nhiều năm qua, thì đây không phải là chỉ tiêu quá cao, nhưng cũng không dễ hoàn thành bởi dư nợ tuyệt đối tính đến cuối năm 2018 đạt xấp xỉ 9,9 nghìn tỷ đồng. Điều này có nghĩa năm nay chi nhánh sẽ phải tăng thêm khoảng 1,3 nghìn tỷ. Trong khi đó, theo định hướng phát triển của BIDV, thì tỷ trọng cho vay đối với doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục giảm, với mức tối thiểu là 3% trong tổng dư nợ, từ 42% cuối năm 2018 xuống còn 39%. Tỷ lệ này năm 2017 là 45,3%. Để từ đó tăng tỷ trọng cho vay đối với khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Theo đó, nhiều giải pháp sẽ được BIDV Thái Nguyên tập trung thực hiện, đó là đẩy mạnh ưu tiên phát triển ngân hàng số trên tất cả các quy trình, sản phẩm, kênh phân phối tín dụng, ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm đảm bảo các quy định chạy nhanh hơn, tạo bứt phá trong hoạt động, quyết liệt trong xử lý nợ xấu, nợ cơ cấu, nợ có vấn đề. Hiện tất cả các khoản nợ đều đã và đang được chi nhánh rà soát chi tiết cụ thể, gồm hơn 90 tỷ đồng, bao gồm cả nợ nội bảng và ngoại bảng. Đa dạng hóa nền khách hàng theo hướng giảm dần tỷ trọng khách hàng lớn để tập trung cho vay khách hàng nhỏ nhằm giảm thiểu rủi ro. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cùng với đó là tăng cường thanh kiểm tra thực tại doanh nghiệp, khách hàng vay và đẩy mạnh thu từ các hoạt động dịch vụ. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank Thái Nguyên, theo ông Trần Thùy Dương, Giám đốc chi nhánh, thì với dư nợ 2.500 tỷ đồng, cuối năm 2018, đơn vị sẽ phải tăng lên là 3.300 tỷ đồng, tương ứng trên 30% vào cuối năm nay. Đây được xem là nhiệm vụ không đơn giản. Vì thế, với định hướng ưu tiên cho vay 5 đối tượng thuộc nhóm ưu tiên của chính phủ, giảm tỷ trọng cho vay khách hàng bán buôn, ưu tiên khách hàng bán lẻ, hạn chế cho vay bất động sản. Ngay từ đầu năm, chi nhánh đã giao chỉ tiêu đến từng bộ phận, phòng giao dịch, chú trọng việc sàng lọc khách hàng để có được nền khách hàng tốt nhất. Cùng với đó sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác đào tạo để mỗi cán bộ đều đáp ứng tốt đòi hỏi ngày càng cao của công việc cũng như của khách hàng. Ở góc độ chung toàn ngành, ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho biết, bên cạnh việc triển khai kịp thời đầy đủ các nghị quyết văn bản chỉ đạo có liên quan của chính phủ cũng như của tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung, thì hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng sẽ dành nhiều quan tâm đến xử lý nợ xấu, thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra nhằm kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm, giúp ổn định hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt, trước thực trạng tín dụng đen đang ngày càng hoạt động công khai, tinh vi, ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân và trật tự an toàn xã hội, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các gói tín dụng phù hợp, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng, thuận lợi nhất. Với dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tính đến cuối năm 2018 là 50.467 tỷ đồng, thì năm nay số dư nợ sẽ tăng thêm khoảng 7.000 tỷ đồng. Thực tế cho thấy, tăng trưởng tín dụng giờ không còn là một trong hai nguồn lợi chính trong hoạt động của các ngân hàng, mà thay vào đó là các sản phẩm từ dịch vụ. Vì thế, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng không còn được nhiều ngân hàng quá coi trọng, cũng như phải thực hiện bằng mọi giá. Chính điều này đang và sẽ là yếu tố quan trọng để hoạt động của các ngân hàng trở nên minh bạch hơn, cũng như tạo ra sự cạnh tranh gay gắt nhưng lành mạnh hơn để thu hút khách hàng. Trong bối cảnh này, chỉ có những khách hàng thực sự đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì mới có khả năng tiếp cận được nguồn vốn. Do vậy, ngay từ lúc này, người vay, đặc biệt là doanh nghiệp, phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc hoạt động của mình, phải thực sự coi trọng tính minh bạch và hiệu quả, quan tâm hơn đến công tác quản trị nếu không muốn bị ngân hàng giảm hạn mức hoặc cao hơn là từ chối cho vay trong quá trình cơ cấu lại nền khách hàng.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị cung cấp nguồn nước sạch chủ yếu cho người dân trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã không ngừng đầu tư cải tạo mạng lưới, đổi mới kỹ thuật xử lý nước nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch đủ và liên tục cho trên 73.000 khách hàng. Ngay từ đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, công ty đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp cụ thể, qua đó cấp nước an toàn, ổn định cho người dân. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, các cán bộ kỹ thuật tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên vẫn miệt mài cẩn thận trong từng khâu vận hành kỹ thuật để sản xuất nước sạch. Phần lớn nguồn nước thô cung cấp cho xí nghiệp hiện được khai thác từ tầng nước mặt của hồ Ni Cốc. Do vậy, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sản phẩm trước khi cung cấp cho người dân, mỗi khâu trong quá trình từ xử lý nước thô cho tới khi xuất mạng đều được tuân thủ rất nghiêm ngặt. Bà Trần Thị Bích Liên, Phó Giám đốc xí nghiệp nước sạch Tích Lương cho biết.
Ngay từ những ngày đầu năm và tháng đầu năm, chúng tôi đã xác định nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị đầy đủ các vật tư để đảm bảo cho phục vụ cho công tác sản xuất. Cái thứ hai là về máy móc thiết bị thì chúng tôi cũng chuẩn bị cái vật tư dự phòng để đề phòng trong quá trình mà cấp nước có cái vấn đề gì xảy ra, chúng tôi có vật tư để đáp ứng ngay. Cái thứ ba là về con người thì chúng tôi đã có kế hoạch phân ca phân kíp đảm bảo phục vụ cho 24/24.
Không chỉ đảm bảo chất lượng nguồn nước cung cấp, việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay mới máy móc, thiết bị vận hành cũng được công ty đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao năng lực cấp nước cho người dân. Trong năm, cùng với việc thành phố tiến hành nâng cấp cải tạo nhiều tuyến đường phố chính trên địa bàn, công ty đã chủ động tiến hành cải tạo toàn bộ hệ thống ống cấp nước sinh hoạt nhằm đáp ứng tốt hơn khả năng cấp nước cho người dân tại 32 phường xã, với trên 73.000 khách hàng với tổng sản lượng nước thương phẩm gần 15 triệu mét khối. Nhận xét về chất lượng nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên cung cấp, ông Vũ Quang Tràng, tổ 36, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói.
Nói chung mà nói thì cái chất lượng nước là nó càng ngày càng tốt, nó không còn cái phà lo như trước nữa. Tức là nước bây giờ nó trong, nó sạch mà sử dụng trực tiếp được nhiều hơn.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, ngay trong dịp Tết Nguyên đán, công ty đã bố trí lực lượng trực, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời các sự cố ảnh hưởng đến quá trình cấp nước. Bà Trần Thu Hương, đội trưởng đội ghi đồng hồ nước của công ty nói.
Trong cái dịp Tết Nguyên đán thì chúng tôi đã lên lịch từng ngày một của các lịch trực, anh em trực sản xuất và khi mà có đường ống vỡ và chị em trực ghi đọc nếu mà khách hàng có ý kiến về mất nước, chúng tôi sẽ phục vụ kịp thời luôn, cố gắng là sửa chữa nhanh nhất để phục vụ nước để cho khách hàng có nước sử dụng ngay.
Phát huy những thành tích đạt được, năm 2019, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đặt mục tiêu sản lượng nước thương phẩm trên 15.300 triệu mét khối, phát triển thêm trên 2.800 khách hàng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Đề cập đến mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên cho biết.
Trong năm 2019 thì chúng tôi sẽ thực hiện cái dự án phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên, xây dựng một nhà máy mới với công suất 50.000 mét khối ngày đêm. Ngoài ra chúng tôi tiếp tục đầu tư cải tạo sửa chữa những tuyến ống cũ hiện nay trên địa bàn thành phố, cũng như là đầu tư phát triển mới để phát triển cấp nước ở những cái vùng dân cư mới hoặc những dân cư lân cận thành phố.
Với việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp như thế, tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là nhà cung cấp nước sạch chính trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu về nước sạch ngày càng cao của khách hàng, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 2 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14-17 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15-17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14-17 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 5 tháng 1 năm 2019 đến ngày 5 tháng 4 năm 2019, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất trên địa bàn và được tặng các phần quà tặng ưu đãi như tham gia chương trình quay số trúng thưởng với cơ hội nhận 10 lượng vàng SJC cùng nhiều phần quà có giá trị khác, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, quý khách hàng còn được nhận trực tiếp quà tặng theo tỷ lệ giá trị tiền gửi. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với điểm bưu điện gần nhất. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên trân trọng phục vụ quý khách. Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.